Y Tiên Thiểu, chương 1151, Chấn Hồn Nhất Khúc 2, Góc Truyện Audio.com. Tùy Qua hôm nay coi như đã thân kinh bách chiến rồi, chỉ từ khí thế này của đế phàm cũng đủ biết tên ma đầu này muốn phát động một chiêu mạnh nhất của hắn ra rồi. Một chiêu này, không phải ngươi chết thì là ta vong, tiếp theo đã không còn bất kỳ đường sống nào khác nữa. Cho dù Tùy Qua đã kết thành đan thứ 8, tu vi tăng lên gấp đôi, chỉ sợ cũng không cách nào chống lại đế phàm, càng không cách nào cản nổi một kích toàn lực này của đối phương. Thế nhưng, Tùy Qua cũng không cách nào tránh né, hơn nữa hình thế cũng không cho hắn né tránh, nếu như không giết được đế phàm, thì không cách nào lấy được chìa khóa trận pháp, tự nhiên là không cách nào lật cơn sóng dữ, không thể ngăn cản ma vật tiến vào thế giới nhân loại. Cho nên, một kích này, ta nhất định phải đỡ được. Hồng Mông Thụ tựa hồ cảm ứng được ý niệm, sự tuyệt vọng và ý chí quyết tâm của Tùy Qua, tinh thần lực của nó và Tùy Qua lại kết hợp càng thêm khăng khít như hai chiến hữu cuối cùng trên trận địa sóng vai tác chiến, chờ đợi đợt phản công cuối cùng của kẻ thù. Ý niệm của A Kiêu xuyên qua rễ của Hồng Mông Thụ, một mực kéo dài đến bên trong Hồng Mông Thạch. Tiếp theo đó, Tùy Qua rõ ràng cảm giác được tất cả ý chí của linh thảo bên trong Hồng Mông Thạch, cảm nhận được suy nghĩ của bọn chúng. Đám linh thảo, linh mộc này, đều phóng thích ra một cỗ khí tức đau buồn, giống như đang lo lắng cho vận mệnh của Tùy Qua, lo lắng cho tạo vật chủ của chúng. Tùy Qua tâm niệm nhất động, cảm giác tôn trào, trong miệng đột nhiên phát ra tiếng ngâm sướng thần bí và cổ quái. Tiếng ngâm sướng này, chính là thanh âm phát ra từ bên trong Hồng Mông Thạch lúc trước. Giai điệu, nhịp điệu linh thảo chi ca này giống hệt như sinh mệnh tán ca của tất cả thảo mộc trong trời đất. Tùy Qua giống như một cái khoáng thế thần côn, âm tiết của hắn rất cổ quái, nhưng lại mang theo một cỗ lực lượng thần bí nào đó. Thanh âm của hắn xuyên thấu đến giữa Hồng Mông Thạch, vang vọng khắp các không gian bên trong Hồng Mông Thạch. Tất cả linh thảo bên trong Hồng Mông Thạch, bao gồm cả những người ngựa kia, lúc này cũng đều sinh ra cộng hưởng, bọn chúng cùng tiếng rung động của lá cây, ngọn cỏ đều đáp lại linh thảo chi ca của Tùy Qua. Ngay cả đám tâm ma khổng lồ bị Tùy Qua nhốt bên trong thâm sử không gian của Hồng Mông Thạch lúc này cũng bị sinh mệnh khí thức cường đại của linh thảo chi ca lây nhiễm, bị cảm xúc khát vọng dành cho tự do và sinh mệnh của linh thảo linh mộc phóng thích ra lây nhiễm, giống như bị tẩy não vậy, trong miệng của đám ma đầu này cũng không tự chủ được mà phát ra thanh âm như đang ngâm sướng. Thanh âm của linh thảo chi ca càng lúc càng vang lớn trong không gian của Hồng Mông Thạch. Đồng thời, ta cảm giác được tất cả sinh mệnh bên trong Hồng Mông Thạch đều bị điều động, tất cả tinh thần sinh mệnh đều ngưng tụ lại cùng với tinh thần lực của Tùy Qua, lúc này Tùy Qua mới cảm giác được cả thế giới bên trong Hồng Mông Thạch giống như cũng hợp thành một thể với tinh thần của hắn. Tiếng ngâm sướng của Tùy Qua ngày càng cao vút, tốc độ ngâm sướng giống như rất chậm, nhưng cũng giống như rất nhanh, giống như trong nháy mắt thời gian đã bị ngừng lại, sau đó, Tùy Qua cảm giác được tinh thần lực của mình ngày càng kéo dài, dễ dàng đột phá tầng thứ 7 của Thiên Tinh Tâm Công, thanh âm của hắn xuyên qua Chấn Ma Điện, vang vọng khắp Nhược Thủy Cung. Những hạt mầm linh thảo mà hắn lưu lại trong Nhược Thủy Cung lúc. Góc Truyện Audio.com. Trước giống như nhận được sự kêu gọi của sinh mệnh vậy, bắt đầu kiên cường cắm rễ đâm chồi nảy mềm trên nền thiết chuyên cứng như thép của Nhược Thủy Cung, đám linh thảo vừa mọc này cũng thuận theo tiếng ngâm sướng của Tùy Qua mà phát ra âm thanh hưởng ứng, giống như một khúc giao hưởng hùng vĩ to lớn. Đừng có kêu gào, tiểu tử, ngươi chết đi. Lực lượng của đế phàm xúc tích đến đỉnh điểm, rốt cuộc không cách nào nhịn được tiếng ma kêu của Tùy Qua, kiếm đế nhất kích rốt cuộc cũng rời tay. Trong nháy mắt khi xuất thủ, toàn thân đế phàm hóa thành một đạo kiếm quang sắc bén không thể nào hình dung, kiếm quang chỉ lóe lên một cái liền biến mất, một khắc sau liền xuất hiện ở trước mặt Tùy Qua, hung hăng đâm vào lồng ngực của hắn. Kiếm đế nhất kích của đế phàm, tinh túy của nó vốn ở chữ nhanh tấn mãnh thế cho nên có thể trong nháy mắt chém xuyên không gian, xuyên vào giữa không trung, sau một khắc xuất hiện lại thì đã ở trước mặt đối thủ, phòng không thể phòng. Huống hồ gì kiếm đế nhất kích này chính là một kích toàn lực của đế phàm dùng tu vi nguyên anh hậu kỳ và linh khí bạch đế kiếm tạo ra, uy thế ác liệt sao có thể chống đỡ nổi. Chính bởi vì như vậy, đế phàm mới có thể thập phần tin tưởng rằng một kích này của mình có thể triệt để giết chết Tùy Qua. Chẳng qua có thật sự dễ như vậy không? Ngay lúc kiếm đế nhất kích của đế phàm xuất hiện trước mặt của Tùy Qua thì hắn vẫn đang ngâm sướng tựa như không biết gì cả, nhưng quyền đầu của hắn giống như có được linh tính vậy, oanh một quyền về phía mũi kiếm của kiếm đế nhất kích một cách chuẩn xác, giống như một thánh nhân nghiêm trang túc mục, trong miệng thì thầm nhất hoa nhất thế giới. Nhất mộc nhất phù sinh, một quyền này gọi là thảo mộc nhất giới. Móc lửng, lời còn chưa dứt, một quyền này của Tùy Qua rốt cuộc đánh lên mũi kiếm của đối phương. Thảo mộc nhất giới, lực lượng ẩn chứa trong một kiền này, là lực lượng do tất cả linh thảo bên trong Hồng Mông Thạch và NT phóng thích ra, đại diện cho thảo mộc thế giới bên trong Hồng Mông Thạch. Tùy Qua thông qua linh thảo chi ca quán thông tinh thần của linh thảo trong ngoài Hồng Mông Thạch hòa làm một thể với đám tinh thần của đám thảo mộc này, sau đó mới xuất ra một quyền đại biểu cho cả thế giới này. tu vi cảnh giới của Tùy Qua quả thật không bằng đế phàm, cho dù đã kết thành đan thứ 8, tinh thần lực đột phá thiên tinh tâm công tầng thứ 7 thì cũng vẫn chỉ như vậy, tu vi nguyên anh hậu kỳ, rốt cuộc cũng không phải loại mà Tùy Qua hiện tại có thể vượt qua được. Thế nhưng, Tùy Qua cũng không phải lấy thực lực của hắn ra để đối kháng với đế phàm mà là điều chuyển lực lượng của linh thảo, linh mộc bên trong hồng mông thạch để tiến hành công kích đế phàm. Bởi vì đối với linh thảo bên trong hồng mông thạch mà nói thì Tùy Qua chính là tạo vật chủ của bọn chúng, là người thân cận với chúng nhất, nếu như hôm nay Tùy Qua bị người ta giết chết, đối với đám linh mộc này mà nói thì cũng giống như xây nhà lộn ngược, hoặc trồng cây dưới hồ vậy, cho nên đám thảo mộc hoàn toàn không muốn để cho chuyện này xảy ra. Kỳ thật bọn chúng đều hiểu rõ, nếu như không có Tùy Qua thế giới của bọn chúng cũng sẽ sụp đổ. Cho nên, bọn chúng muốn nhờ và tinh thần và thể xác của Tùy Qua thì phải phóng thích khí thế và lực lượng của bọn chúng. Đây có thể nói là lai lịch của thảo mộc nhất giới. Có thể nói, lực, góc truyện audio.com, lương của một quyền này chẳng khác nào Tùy Qua cùng với toàn bộ thảo mộc bên trong hồng mông thạch phóng thích ra, ngoài ra còn có lực lượng và khí thế của đám linh thảo vừa đâm chồi ẩn nấp bên trong NT này. Cách chương.